vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Luật lệ quanh ta và Mai Hoa xin kính chào quý vị, và chắc quý vị cũng theo dõi tin tức trong mấy ngày hôm nay, việc một nhân viên tự nhận mình là nhân viên tình báo của Trung Quốc, William Lee Ken, đã ra đầu thú với chính quyền Úc, và không những như vậy mà ông còn đã lên các phương tiện truyền thông. Thì cái vấn đề này đặt ra những gì ông muốn ở chính phủ Úc là một sự bảo vệ. Thì đây là một vấn đề luật pháp mà hôm nay Mai Hoa có luật sư thân sẽ cùng trao đổi và chia sẻ những cái thông tin. Và một cái vấn đề thứ hai nữa cho thấy rằng là từ những cái gì ông này chia sẻ cho thấy rằng là nước Úc rõ ràng đang bị xâm lấn một cái cuộc chiến tranh mà nó không phải là ở biên giới hay là một cuộc chiến tranh ở trên trận địa hai bên đối mặt giáp nhau để mà đánh, mà đây là vấn đề chủ quyền đất nước bị xâm phạm một cách nguy hiểm, khó mà lường trước được, và nó cũng đặt ra cái trách nhiệm của mỗi công dân Úc bảo vệ đất nước mình như thế nào. Chào thưa Mai Hoa, xin chào luật sư Nguyễn Phương Thân.
Vâng, xin chào chị Mai Hoa, xin kính chào quý thính giả của SBS.
Thưa luật sư, trước tiên là luật sư tóm tắt lại câu chuyện để cho một số thính giả nào không có cơ hội thời gian theo dõi, ít nhất cũng theo kịp được vấn đề, thưa luật sư.
Vâng, thì vào cuối tuần qua, vào ngày Chủ nhật, thì đài số 9 cho cái chương trình 60 phút, 60 minutes, đã có chiếu cả toàn bộ buổi mà phỏng vấn với ông gọi là ông Vương Lập Cường này, ông Quang Ly Kiang, nói theo cái tiếng Anh, mà cái tên tiếng Anh của ông thì cũng được biết tới như là William Wang. Thì ông này thì ông cũng là một người thanh niên, cũng còn khá trẻ, khoảng 27 tuổi. Ông khai rằng là ông làm một nhân viên tình báo cho Trung Quốc ở Hồng Kông, hoạt động ở Hồng Kông. Và ông đã tham gia vào cái vụ bắt cóc 5 người mà là chủ tiệm sách. Trước đây, những cái người chủ tiệm sách này thì có bán một vài quyển sách mà trong đó gọi là ông Tập Cận Bình hay là Đảng Cộng sản Trung Quốc không có hài lòng. Trong đó có những cái quyển sách nói về đời tư của ông Tập Cận Bình. Và ông nói rằng ông cũng đã nhận được lệnh là phải đi qua Đài Loan để mà thâm nhập vào Đài Loan để lũng đoạn cái tiến trình bầu cử tổng thống Đài Loan vào tháng Giêng năm 2020. Tuy nhiên khi ông nhận được cái lệnh như vậy thì ông được đưa cho cái giấy thông hành giả. Thì ông cảm thấy lo ngại. Ông sợ rằng là nếu như ông tiến hành đi sâu vào cái việc làm như vậy đó thì ông sẽ bị bắt. Và ông lo cho tương lai của vợ và con của ông. Vợ của ông thì đang du học tại Úc. Và ông có một đứa con trai có khoảng 2 tuổi. Khi mà ông ở Hồng Kông thì ông đã tham gia những cái sinh hoạt hoạt động tình báo của Trung Quốc để đánh thâm nhập lũng đoạn cũng như là đánh phá cái phong trào dân chủ ở Hồng Kông. Và khi mà ông đã qua Úc được vài tháng, và ông đã nói ông đã nạp đơn để xin tị nạn với Úc rồi, và hiện giờ đơn xin thì đang được cứu xét. Tuy nhiên ông chấp nhận tham gia vào cái cuộc phỏng vấn công khai lên tiếng này để mà thông báo cho người Úc được biết cái mức độ thâm nhập của Trung Quốc vào cái xã hội và cái hệ thống chính trường của nước Úc.
Từ cái vấn đề này thì luật sư thấy rằng là với những cái thông tin mà ông William Lee Quen hay là Vương Lập Cường đưa ra, thì liệu cái yêu cầu mà xin bảo vệ, xin tị nạn của ông ta tới chính phủ Úc có được chấp nhận hay không? Và cái thứ hai nữa, những cái thông tin mà nói là chính trường Úc bị xâm nhập như thế nào đó, thì liệu nó nêu lên một cái vấn đề gì cho công chúng Úc cần phải quan tâm, thưa anh?
Vâng, thì thứ nhất là khi chúng ta nói về cái góc cạnh luật pháp, khi một người là điệp viên tiến hành làm đơn xin tị nạn thì cái tiến trình giải quyết đơn của họ như thế nào, thì thứ nhất cái đơn xin tị nạn của họ cũng được giải quyết như bất cứ cái đơn xin tị nạn nào khác. Cái tiêu chuẩn luật pháp đặt ra ở đây là cái người đó, cái người nguyên đơn đó, họ có thực sự có một cái sự lo ngại là nếu như mà họ quay trở về, họ bị trả về nước của họ đó, thì họ sẽ có bị truy bức hay không, và cái đơn xin tị nạn của họ có dựa vào một cái yếu tố quan điểm chính trị nào đó hay không. Thì ở đây đó thì chúng ta cũng nên nói rõ là cái việc mà cái người nguyên đơn họ có đủ lý do để cảm thấy lo ngại cho cái sự an nguy của mình là họ sẽ bị truy bức, họ sẽ bị đàn áp, họ sẽ bị bắt bỏ tù dài hạn, thậm chí có thể là phải đối diện với bản án tử hình. Đó là cái cảm giác suy nghĩ chủ quan của họ. Nhưng mà cảm giác suy nghĩ chủ quan của họ nó dựa vào những cái yếu tố khách quan. Khi mà luật pháp chấp nhận cái người này trong cái hoàn cảnh này, họ sẽ có một sự lo ngại như vậy là chính đáng, thì người nguyên đơn đó hội đủ điều kiện của luật tị nạn và sẽ được coi như là một người tị nạn đáng được bảo vệ.
Dạ thưa, nhưng mà cũng có một số ý kiến lo ngại rằng ông này có thể là một điệp viên hai mang, bởi vì những cái thông tin mà ông đưa ra, người ta nói rằng là gần như là công chúng cũng được biết đến, chẳng hạn như cái việc mà ông Hoan Si-mô bị từ chối vào Úc vì có những cái nghi ngờ hoặc là những sự xâm nhập về các ứng cử viên vào trong các đảng, trong cuộc vận động vào quốc hội, thì đây là cái vấn đề mà công chúng Úc cũng được biết tới. Thì liệu như vậy những cái điều ông đưa nói lên có phải là một cái cớ để được chính thức ở lại Úc không thưa anh?
Vâng, thứ nhất thì nó như thế này là trong cái buổi phỏng vấn dành cho chương trình 60 phút đó, ông có nêu ra trường hợp của ông Hoàng Hướng Mặt thì ông nêu ra coi như là vào cái khúc phút cuối thôi. Nhưng mà tôi thấy cái điểm chính mà ông nêu ra đó thì ông nói đó là ông có hoạt động tình báo ở bên Hồng Kông, ông có tham gia trực tiếp vào cái cuộc bắt cóc của 5 người chủ tiệm sách, và ông có tham gia vào những việc đánh phá sinh viên phong trào dân chủ ở Hồng Kông, và ông có nêu đích danh tên của cái người chủ nhân và cái người vợ của cái người chủ nhân mà ông làm việc. Ông nói rằng hai cái người đó là nhân viên tình báo cao cấp của Trung Quốc, và cũng nên nói rõ thì cái người chủ nhân của ông đó thì hiện nay đã bị Đài Loan bắt giữ khi mà cái người đó tính rời khỏi phi trường Đài Loan cách đây 1-2 ngày. Và ngoài ra ông đã có cung cấp thêm một số cái thông tin cho ASIO, có nghĩa là cơ quan tình báo của Úc ở đây, mà có lẽ là trong cái chương trình 60 phút thì họ chưa có tiết lộ ra hết. Thì bây giờ chúng ta cũng nên nói nó như thế này, cơ quan hữu trách ở đây là các cơ quan tình báo ASIO và Bộ Nội vụ, hay là Bộ Di trú, trong cái trường hợp này thì là Bộ Nội vụ, sẽ cứu xét cái đơn của ổng và sẽ kiểm chứng coi cái lời khai của ổng nó có cái mức độ khả tín hay không. Thì bây giờ cái việc đó thì chúng ta nên để cho nhà chức trách hay là hữu trách người ta làm cái công tác đó. Để bây giờ mình chỉ nói cái nguyên tắc luật pháp thôi. Bây giờ trên cái nguyên tắc luật pháp, khi mà cái ông này ông đặt ra những cái lời khai như vậy và ông nói rằng ông có đủ lý do chính đáng là nếu như Úc không có chấp thuận cái đơn xin tị nạn của ông, trả ông trở về lại Trung Quốc, thì ông thật sự lo ngại là ông sẽ bị bắt bỏ tù và thậm chí sẽ phải đối diện với bản án tử hình. Thì cái câu hỏi đặt ra đó là ổng có đủ lý do chính đáng để ổng nghĩ như vậy hay không? Mà nếu cái câu trả lời là đúng, ổng có đủ lý do chính đáng, thì coi như là ông hội đủ cái điều kiện để xin như là một người tị nạn. Và Úc có trách nhiệm phải cung cấp cho ổng cái protection visa, visa bảo vệ cho ổng được ở lại đây. Còn nếu như cái câu trả lời là không, những cái lời khai của ổng hoàn toàn nó không có hợp lý, nó không có cái lý do gì mà ổng phải lo sợ cả. Và nếu đúng như là cáo buộc của bên Trung Quốc họ đưa ra, là ông này đã bị can án vào những cái vấn đề tội gian lận và những cái lời ông nói là hoàn toàn bịa đặt, thì dĩ nhiên là Úc sẽ không có chấp thuận cái đơn xin tị nạn của ổng. Thì cái đó thì chúng ta cũng còn phải chờ xem một khoảng thời gian nữa để coi cái quyết định của nhà chức trách nó là như thế nào. Tuy nhiên, từ một cái quan điểm riêng của tôi thôi, thì sau khi xem cái chương trình 60 phút đó, thì tôi thấy những cái thông tin mà ổng cung cấp có vẻ như cho thấy, những cái thông tin mà ổng cho thấy thì chỉ có những cái người trực tiếp tham gia vào những cái vụ gián điệp như vậy thì mới có thể cung cấp được.
Dạ vâng, với những gì mà ông William Lee Quinn, Vương Lập Cường khai báo thì những cái thông tin ông đưa ra nó liên quan tới chính trường Úc, nó cho ta thấy điều gì thưa anh?
Bây giờ chúng ta trở về lại với cái ông Vương Lập Cường này đó, thì ông có nêu một cái chi tiết là ông nói rằng là ông Hoàng Hướng Mặt cũng nằm ở trong một cái hệ thống tình báo. Tuy nhiên cái cấp bậc, cái mức độ của ông Hoàng Hướng Mặt là thật là cái cấp thấp chứ không phải là cái cấp lớn. Và ông Hoàng Hướng Mặt cũng có một cái mối quan hệ chặt chẽ với ông chủ nhân của ông Vương Lập Cường này. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai đó, thì theo tôi hiểu cái việc mà cái ông mà Nick Triệu, ông Nick Giao ở Melbourne, ông này thì cái câu chuyện của ông Nick Giao thì thật ra nó không có liên can tới ông Vương Lập Cường, nhưng mà hình như khi đài truyền hình số 9 cùng với lại báo Sydney Morning Herald với The Age khi mà họ tiến hành điều tra đó, thì họ đã tìm được thêm một cái nguồn thông tin thứ hai liên quan tới ông Nick Giao này. Thì ông Nick Giao này đó, ông cũng là một người trẻ tuổi, có khoảng 32 tuổi, ông làm chủ một cái công ty gọi là bán xe đắt tiền. Và ổng có qua lại làm ăn gì đó với một cái người khác tên là Brian Chin. Thì theo đại số 9 nêu ra, thì ông Nick Giao này đã được ông Brian Chin hứa sẽ chi cho 1 triệu đồng để tranh cử vào cái đơn vị Chisholm. Cái đơn vị Chisholm thì nếu chúng ta còn nhớ, hiện nay là bà Gladys Liu, cũng là một người Úc gốc Hoa, đang là một vị dân biểu. Và trước đây thì cũng có một vài cái vụ lùm xùm nói rằng bà cũng đã tham gia vào một vài cái tổ chức của United Fund, có nghĩa là một cái tổ chức tương tự như là Mặt trận Tổ quốc của Việt Nam, về đó một cái tổ chức ngoại vi của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vấn đề mà chúng ta cần phải nêu ra nó như thế này, ông Nick Zhao này đó, sau khi mà ông nhận được cái lời đề nghị như vậy đó, thì ông có đã thông báo cho ASIO, nhưng mà chỉ một vài tháng sau, sau khi ông thông báo thì tự nhiên là phát hiện là ông bị chết ở trong một khách sạn, mà cho tới bây giờ vẫn chưa biết lý do tại sao ông bị chết. Và cái sự việc mà ông bị chết đó là từ hồi tháng 5 mà các nhà chức trách ở Victoria và cảnh sát liên bang vẫn còn đang trong cái tiến trình điều tra, chưa biết cái nguyên nhân gây ra cái chết là cái gì. Thì cái vấn đề các cái nhà truyền thông người ta muốn nêu ra đó, người ta chưa có dám khẳng định là cái chết của ông có liên quan đến việc là ông tiết lộ cái nguồn tin là có người hứa cho ông 1 triệu để mà ra tranh cử, giống như là sẽ trở thành một tay chân của họ trong quốc hội liên bang Úc. Nhưng mà nó có những cái sự việc như vậy nó xảy ra. Tại sao nó đáng cho chúng ta lo ngại? Nó đáng cho chúng ta lo ngại đó là, thứ nhất, ông cựu giám đốc tình báo ASIO của Úc là ông Duncan Lewis, ông nói là hiện nay các cái hoạt động gián điệp nó ở một cái mức độ chưa từng thấy ở nước Úc. Đó là thứ nhất. Thứ hai, cái ông giám đốc đương nhiệm là ông Mike Burgess, ông cũng đang nói rằng là ASIO đang phải thách thức với rất là nhiều cái sự kiện mà hoạt động tình báo chưa từng thấy ở nước Úc. Có nghĩa là những cái người mà đứng đầu cơ quan tình báo nước Úc á, là công bố một cách rõ ràng cho tất cả mọi người biết trong quốc hội là hiện nay Úc đang phải đối diện với một cái sự đe dọa bởi những cái hoạt động tình báo chưa từng có. Họ không có nói rõ là từ nước nào, nhưng mà tất cả chúng ta ai cũng biết nó là từ đâu ra. Đó là trong cái bối cảnh mà chúng ta nhìn thấy nó là một cái mối đe dọa khá nghiêm trọng như vậy. Và chính cái ông Duncan Lewis là cựu giám đốc tình báo ASIO, ông nói rằng là Úc đang là mục tiêu của một cái quốc gia khác mà họ đang muốn kiểm soát hoàn toàn cái hệ thống chính trị của nước Úc. Những cái người mà làm giám đốc tình báo thông thường họ không có nói những cái chuyện mà khơi khơi. Họ nói là tại vì họ có được những cái thông tin bí mật mà chúng ta chưa biết, công chúng chưa biết. Thì bây giờ chúng ta cứ thử nghĩ lại, nếu như mà bỏ ra 1 triệu để có một dân biểu ở trong quốc hội liên bang, thì trong quốc hội liên bang có 150 dân biểu, thì cứ chỉ tốn 150 triệu thôi à. Nếu 150 triệu là đủ mua nguyên cả cái quốc hội của Úc rồi.
Quá rẻ.
Thì như mới nói vẫn là một cái giá rất là rẻ. Và nếu như mà người Úc không có tỉnh ngộ, không có cảnh giác, thì cho tới một lúc nào khi mà chúng ta mở mắt ra đó, thì quốc hội của mình, luật của mình là nói là của người Úc, nhưng mà thật sự ra đã được làm ở từ một cái nơi nào rất là xa.
Và cái điều này là khiến cho rất là nhiều người, mà nhất là nước Úc là một cái nước đa văn hóa, thưa luật sư, thường thường cái lòng yêu nước nó xuất phát từ tính dân tộc. Với một cái quốc gia mà đa văn hóa có nhiều nguồn gốc, thì không biết là chính mỗi công dân nhìn nhận lại trách nhiệm và nghĩa vụ và quyền lợi của mình đối với quốc gia mình đang sống và đối với quốc gia mình nhận là quê hương thứ hai của mình như thế nào?
Vâng, thì thứ nhất là cái câu hỏi mà chị đặt ra thì có vẻ như là nó mang về một cái tổng quát, cho nó không có nặng về cái yếu tố luật pháp. Nhưng mà tôi xin được nói thêm một cái điều này mà tôi nghĩ nó có liên quan đến yếu tố luật pháp. Thì mình nói thông thường đó là một cái người mà làm đơn xin tị nạn thì ít có ai mà lên truyền hình rồi công khai cái đơn xin tị nạn của mình. Thì cái câu hỏi được đặt ra là tại sao ông Vương Lập Cường ông lại có một cái quyết định công khai như vậy. Thì bây giờ đó là tôi nghĩ là trên toàn thế giới ai cũng biết mặt ông ra sao rồi. Mình chỉ có thể dự đoán thôi. Trong quá khứ năm 1954, trong cái giai đoạn chiến tranh lạnh, Úc đã cũng từng phải đối diện với một cái biến cố. Mình phải gọi nó là một cái biến cố, là tại vì vào cái thời gian đó, trong cái cuộc chiến tranh lạnh, thì một điệp viên cao cấp của Liên Xô vào thời đó là ông Petrov ở tòa đại sứ Nga, ông cũng đã đào tị, có nghĩa là ông bỏ trốn khi mà ông lo ngại rằng là cái người kế vị Stalin sẽ ra lệnh gọi là hành quyết ông, thì ông bỏ trốn, ông chạy qua, ông đào tị với phía bên Úc. Và khi ông làm đơn xin tị nạn với Úc thì ông mang theo rất là nhiều thông tin tình báo có giá trị, không chỉ cho Úc mà cho cả Mỹ và cho cả nguyên cái khối đồng minh. Vào cái thời điểm đó thì Úc phải nói đứng ở một cái thế rất là phân vân, không biết phải đối xử như thế nào, là tại vì đó là trong cái thời gian chiến tranh lạnh, Liên Xô là một cường quốc nguyên tử, mà nếu như mà quyết định không khéo thì có thể dẫn đến những cái sự xung đột rất là nguy hiểm. Nhưng mà rốt cuộc thì Úc đồng ý cấp đơn xin tị nạn cho ông Petrov. Chẳng những thế, khi mà tòa đại sứ Liên Xô ép vợ của ông Petrov phải về nước, tại vì cũng sợ bà bỏ trốn theo đó, thì nhân viên ASIO đã ngăn chặn cái chiếc máy bay khi mà bà còn ở trong sân bay để mà cứu bà, để cho bà được ở lại với chồng của bà là cái điệp viên Petrov vào cái thời đó. Thì mình nói như vậy để cho thấy rằng là Úc cũng đã từng có tiền lệ là sẵn sàng chấp nhận đơn xin tị nạn của điệp viên. Và đặc biệt là khi cái người điệp viên đó họ mang đến những cái thông tin tình báo mà Úc cho rằng là có giá trị trong cái việc bảo vệ an ninh của nước Úc. Thì về trở lại cái ông Vương Lập Cường này đó, những cái thông tin theo tôi nhận thấy ổng cung cấp nó không có liên quan trực tiếp nhiều đến nước Úc. Nó mang một cái tính tổng quát, ổng cho biết là Trung Quốc có những cái hành vi gián điệp thâm nhập vào chính trị nội địa của Hồng Kông, của Đài Loan và Úc có thể cũng là không có ngoại lệ. Cái thông tin mà ổng cung cấp nó có cái giá trị gián tiếp hơn là trực tiếp, đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, lý do tại sao mà ông phải công khai như vậy thì tôi chỉ dự đoán thôi. Có lẽ là ông có một vị luật sư nhân quyền rất là nổi tiếng đang đại diện cho ông là ông George Newhouse. Ông George Newhouse cũng là giáo sư luật nhân quyền ở trường đại học Macquarie University. Thì tôi nghĩ là qua cái lời cố vấn của luật sư và đặc biệt là trong cái trường hợp mà cái ông Nick Zhao ông cũng đi gặp Asia rồi đùng cái ông ngã ra ông chết. Thì có vẻ như là ông Vương Lập Cường này đã được cố vấn, tốt nhất là ông nên công khai. Một khi ông công khai như vậy đó thì bắt buộc ASIO và chính quyền Úc phải tìm cách để mà bảo vệ cho ông. Tại vì nếu mà đùng một cái ông ngã răng ra đó thì những cái mũi dùi sẽ chĩa vào ASIO và nhà nước. Rõ ràng nó đã có một cái sự tắc trách là đã không có bảo vệ được cái người mà đã cung cấp thông tin tình báo cho mình một cách đàng hoàng. Thì tôi nghĩ thôi, tôi đoán thôi, có lẽ đó là cái lý do mà ổng đồng ý công khai cái đơn của ổng cũng như là công khai cá nhân ổng ở trên truyền hình. Và bây giờ thì tôi nghĩ rằng bây giờ ổng đi bất cứ nơi nào thì ai cũng có thể nhận ra ổng là ai và ổng là có cái quá khứ như thế nào.
Khi mà công chúng được biết nhiều được và họ quan tâm tới vấn đề này khiến cho công chúng Úc được gọi là inform, được thông
đúng
tin.
Đúng vậy, chắc chắn nó là như vậy. Là tại vì trong thời gian gần đây thôi thì nó cũng có những cái cuộc tranh luận là hiện nay nước Úc phải đối xử với Trung Quốc như thế nào. Ông Paul Keating là cựu thủ tướng thì có một cái quan điểm gọi là có vẻ như muốn chiều lòng Trung Quốc. Và ông cho rằng là người dân Úc đừng có nên quá sợ hãi, đừng có nên quá gọi là chưa có cái gì hết mà la hoảng lên. Trung Quốc đâu có làm cái gì mà để ra đáng cho chúng ta phải lo ngại đâu. Mặt khác thì cũng có những người khác người ta nói là phải rất là cảnh giác chứ không thể nào có một cái sự suy nghĩ hời hợt như ông Paul Keating như vậy. Thì tôi nghĩ cái sự việc này nó cũng cho mọi người một cái câu trả lời rất là rõ ràng là chúng ta thấy Trung Quốc không có im lìm hay là hiền lành như mà ông Paul Keating nghĩ. Tại vì rõ ràng có nhân chứng và vật chứng, rõ ràng có những cái sự việc động trời như vậy mà chúng ta mai là có cái chương trình 60 phút và có các cái ký giả họ đưa cái chuyện này lên ánh sáng thì công chúng mới biết. Chứ nếu mà các ký giả, các nhà làm truyền thông họ không có đưa cái sự việc này ra ánh sáng thì chúng ta đâu có ai biết. Chúng ta có một số người vẫn nghĩ rằng lời của ông Paul Keating là đúng. Thì bây giờ thì chúng ta nhìn thấy rõ ràng là cái sự việc nó vô cùng nghiêm trọng. Có nghĩa là ngay cả ông của giám đốc tình báo Duncan Lewis của Úc cũng nói cái việc mà gài gián điệp lũng đoạn đó thì chúng ta không có cảm thấy, chúng ta không nhìn thấy. Nhưng mà khi xong thì nó đã muộn. Nó cũng giống như là cái con ếch mà nó bị luộc thì cái nước nó cứ nóng từ từ, nó không có nhận thấy. Nhưng mà tới khi nó nhận thấy thì nó đã bị luộc chín rồi. Tại vì tới lúc đó là cả quốc hội, cả ASIO, cả cơ quan tình báo, cả cảnh sát liên bang có thể là đã bị mua chuộc gần hết. Và tới lúc đó thì chúng ta muốn trở tay thì nó không còn kịp nữa. Và nếu mà mình biết như vậy đó thì mình phải cảnh giác ngay từ bây giờ. Nhân đây tôi cũng nói luôn là Úc đã ban hành luật chống can thiệp ngoại bang cách đây cũng cả một năm rồi. Nhưng mà nhà nước có vẻ như đã không có chi đủ tiền để mà thực thi nó một cách đúng mức. Hồi nãy chị Mai Hoa có nói các viện khổng tử cho tới bây giờ vẫn chưa có viện khổng tử nào đăng ký để mà làm sáng tỏ. Thành ra tôi nghĩ rằng qua cái sự việc này nó là một cái áp lực cho chính quyền liên bang phải cung cấp ngân sách đầy đủ cho cơ quan tình báo ASIO, phải cung cấp ngân sách đầy đủ cho Bộ Tư pháp để thực thi đạo luật chống can thiệp ngoại bang để mà bảo vệ nước Úc. Mà nếu mà chúng ta vẫn còn giữ một cái thái độ hời hợt thì tới một ngày nào đó cả cái quốc hội của Úc, cả cái quốc hội của mình đó là toàn là ban hành những cái luật mà có lợi cho Trung Quốc và Bắc Kinh không, thì tới lúc đó mà chúng ta biết được thì nó đã quá muộn.
Dạ vâng. Dạ thưa, cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Thương rất là nhiều cho những cái chia sẻ lý thú của anh ngày hôm nay.
Vâng, xin cảm ơn chị Mai Hoa, xin cảm ơn và kính chào quý thính giả của SBS.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.